Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn bác sĩ Linh Mục Phạm Hữu Tâm, tình nguyện phục vụ tại Bệnh viện New York, kể những phút cuối của bệnh nhân COVID-19. Kế đến là phóng sự giảng đường tại gia trong dịch corona và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Bác sĩ Linh Mục gốc Việt Phạm Hữu Tâm, còn gọi là Anthony Phạm, ở Houston, Texas, đang phục vụ tình nguyện tại tuyến đầu ở một bệnh viện có tỷ lệ tử vong cao nhất ở New York, vừa có cuộc phỏng vấn giữa VOA tiếng Việt về công việc cao cả của vị lương y mang lại sự im dịu cho bệnh nhân COVID-19 đang nguy kịch, kết nối với gia đình trước lúc bệnh nhân lâm chung. Đáp lại lời kêu gọi của thống đốc bang New York, bác sĩ Phạm Hữu Tâm quyết định đóng cửa văn phòng trong 3 tuần lễ để đến thành phố tâm dịch COVID-19 của Hoa Kỳ để hỗ trợ cho các bệnh nhân. Là một linh mục, ông có dịp làm lễ rước dầu và ban bí tích giải tội cho một số bệnh nhân công giáo tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Embers ở thành phố Queens, là tâm dịch của tâm dịch tại Hoa Kỳ. Sinh năm 1965 tại Sài Gòn, có bố là thợ sửa chữa máy bay cho Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Ông Tâm trở thành thuyền nhân sang Mỹ tị nạn vào năm 1980. Ông theo học đại học tại bang California, theo học ngành y ở thủ đô Washington và sau đó gia nhập vào dòng tu tận hiến truyền giáo ICM, theo học triết học và thần học tại Louisiana. Sau khi thụ phong linh mục tại tu hội ở Texas, ông tiếp tục theo học ngành y và sau đó trở thành bác sĩ hành nghề tại thành phố Houston. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn với bác sĩ Linh Mục Phạm Hữu Tâm. Thưa bác sĩ Linh Mục Phạm Hữu Tâm, xin ông cho VOA biết hiện nay ông đang phục vụ tình nguyện ở bệnh viện nào và vì sao ông chọn bệnh viện này?
Thì tôi nói là tôi lên đây để volunteer trong vòng 3 tuần và với tinh thần mà muốn lên để giúp đỡ như vậy thì tôi muốn tới chỗ nào mà bận nhất cũng như là cần cái sự giúp đỡ nhiều nhất. Thì họ nói là ở chỗ nhà thương Amherst ở bên vùng Queens là cái nơi mà bị nặng nhất. Có số tử vong nhiều nhất cũng như cái bệnh viện nó quá tải nhiều nhất và vì vậy mà tôi đã đến cái bệnh viện Amherst ở thành phố Queens để bắt đầu làm việc từ đầu tuần này.
Thưa bác sĩ, có thể chia sẻ vài điều về bệnh viện này không ạ? Và công việc cụ thể của ông tại đó là gì?
Thật sự thì bây giờ ở trong nhà thương thì cái mọi sự nó thay đổi hoàn toàn, thưa anh. Yeah. Bởi vì ngày xưa thì có những cái khoa khác nhau, ví dụ khoa tim, khoa giải phẫu, khoa sản phụ, khoa tinh tâm thần này nọ đủ thứ, nhưng mà bây giờ chỉ còn một khoa duy nhất là khoa bệnh nhân COVID mà thôi chứ không có khoa nào khác. Và 95% bệnh nhân ở trong nhà thương là bệnh nhân bị nhiễm COVID, rồi đồng thời còn một số rất là nhỏ thì bệnh nhân họ còn sót lại cái thời gian trước mà thôi. Rồi tất cả các bác sĩ ở trong bệnh viện, cho dù là bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, cho dù bác sĩ giải phẫu tổng quát hay là bác sĩ tâm thần hay sản phụ hay gì thì cũng dồn nỗ lực vào để giúp cho bệnh nhân COVID. Và họ chia nhiều cái đội khác nhau. Thì đội của tôi đó là chuyên về, nó kêu là palliative care, tức là để giúp cho bệnh nhân có cái sự thoải mái. Thứ nhất thì có gồm cái vấn đề giảm đau, thứ hai nữa là có vấn đề về nối kết gia đình và vấn đề tâm linh.
Thưa bác sĩ có thể cho biết thêm một vài điều về kết nối với gia đình cho bệnh nhân nguy kịch?
Nối kết gia đình là như thế nào? Ví dụ như trong những ngày vừa qua đó, có một cái vài cái công việc mà chúng tôi phải làm là khi mà bệnh nhân vào trong nhà thương rồi đó là kể như cắt đứt với bên ngoài, không có thân nhân vào thăm được. Và trong thời gian này thì không có bệnh viện nào cho thân nhân vào thăm hết, bởi vì tình trạng nguy hiểm đối với cho những cái người thân nhân cũng như cái lây nhiễm cho những người đó. Cho nên vì vậy mà khi mà bệnh nhân vào thì hoàn toàn là cắt đứt, không có còn gặp thân nhân nữa. Khi mà bệnh nhân còn tỉnh táo thì có thể gọi điện thoại để nói chuyện. và dĩ nhiên là họ cũng, nếu mà vào bệnh viện là họ cũng khó thở, họ cũng rất là mệt rồi thì bệnh viện mới cho họ nhập viện, chứ không phải là tình trạng nhẹ nữa, tình trạng khá nặng rồi. Nhưng mà cho dù vậy thì có thể họ cũng còn chút đỉnh để họ có thể họ liên lạc với gia đình, có thể nói chuyện chút đỉnh được. Nhưng mà cho tới cái thời kỳ nặng hơn rồi đó, khi mà họ không thở được nữa, phải đặt ống thở cho họ, rồi phải rồi họ hôn mê, rồi phải gây mê cho họ, tất cả những điều đó, thì sau đó thì gia đình hoàn toàn mất cái liên lạc với lại cái người bệnh nhân đó, cũng như không có biết tin tức gì người bệnh nhân đó nữa. Và cái công việc chúng tôi đó là những người bệnh nhân cấp cứu, tức là những người bệnh nhân mà trong trường hợp mà nguy cấp rồi đó, nguy tử rồi đó, thì chúng tôi phải gọi cho gia đình. Thật sự thì những cái cú điện thoại đó toàn là những tin xấu không à. Để gọi cho gia đình rồi báo với gia đình là thưa quý vị, thì thân nhân của quý vị họ đang ở trong cái tình trạng nguy kịch, và nếu mà cái tim ngừng đập thì quý vị có muốn chúng tôi làm cái thủ thuật hồi sinh cho người bệnh nhân hay không. Mà thật sự nếu mà làm thủ thuật đó thì cũng không có kết quả khả quan lắm, và điều thứ hai nhiều khi nó cũng chỉ có kéo dài cái sự đau đớn của người bệnh mà thôi. Đó là thông thường là những cái mà chúng tôi, công việc chúng tôi phải làm là cập nhật cái tình trạng của người bệnh nhân cho gia đình.
Tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 vào lúc cuối đời của họ thì thưa bác sĩ, ông có cảm giác ra sao ạ?
Trong những ngày qua tôi làm cũng khoảng 3-4 trường hợp rồi, là những người bệnh nhân họ đang hấp hối và gia đình muốn nhìn mặt người thân của mình trong những giây phút cuối cùng mà họ không có thể nào và họ vào bệnh viện được, và vì vậy chúng tôi phải gọi họ bằng cell phone rồi FaceTime cho họ, FaceTime cho họ, rồi vào phòng bệnh nhân mình cũng phải trùm, mình phải mặc áo chống vi khuẩn này nọ đủ thứ, mình làm trùm kín hết, rồi mình cầm điện thoại vào phòng. Rồi người thân nhân thì ở đầu dây bên kia họ có thể nhìn mặt người thân của họ qua cái FaceTime, rồi khóc, rồi cầu nguyện, rồi nói lời từ giã, và rất là nhiều người đó là những cái giây phút cuối cùng mà họ từ giã thân nhân của họ khoảng 10 phút cuối cùng để họ có thể nhìn mặt, có thể nói một vài lời với người thân nhân và từ giã người thân nhân của họ. Rồi thật sự thì sau khi người thân nhân chết rồi đó, nhiều khi xác cũng bỏ trong nhà xác thật là lâu, bởi vì trong thời gian này anh cũng biết là trong dịch bệnh cũng không có chôn cất gì rồi, cho nên rất là bi thương anh dạ.
Thưa bác sĩ, nhiều người gọi đây là một hành động can đảm rất anh hùng. Thưa bác sĩ, ông nghĩ như thế nào về những lời khen như thế?
Đi vào bệnh viện có biết bao nhiêu con người ở trong đó đang phải đối diện với những cái nguy hiểm ở trong cái bệnh viện, không phải chỉ có y tá, không phải chỉ có bác sĩ, những người trong giới y khoa không, mà còn những người vẫn và đang làm ở trong bệnh viện, những người lao công ở trong bệnh viện, họ vẫn phải dọn dẹp, và ngay cả họ cũng phải lấy rác từ trong phòng của người bệnh nhân ra, hoặc là lấy rác ở phía ngoài phòng bệnh nhân, nhưng mà những cái rác là những cái rác nó bị nhiễm. Những người phải mang thức ăn tới cho người bệnh nhân cũng vậy. Cho nên có rất là nhiều người vẫn và đang âm thầm hy sinh làm việc. Và thật sự thì nếu mà nói chúng tôi là những thật sự thì cũng giống như những người xông pha ra chiến trường mà thôi. Thì khi mà ra ngoài chiến trường đó thì đứng trước đầu tên mũi đạn đó, thì cái công việc của mình thì mình phải làm hết sức của mình thôi, mà không bây giờ mình nghĩ mình là một người anh hùng hoặc là mình là một người can đảm, nhưng mà mình trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân cũng như trách nhiệm của mình đối với những đồng đội của mình, những người đang làm việc chung với mình, thì mình phải cố gắng hết sức mình làm thôi.
Vừa là một bác sĩ, vừa là một linh mục, ông có lời khuyên nào dành cho khán thính giả của VOA trong lúc này?
Thì thật sự thì đây là một cái bệnh rất là hiểm nghèo, và vì vậy mà chúng ta mỗi người, nếu mà quý vị có đang nghe tôi nói, thì chúng ta vẫn còn là những người khỏe mạnh, chúng ta ở ngoài thì chúng ta cũng cố gắng tối đa để hỗ trợ cho chính phủ để ngăn ngừa cái sự mà nó lây lan nhiều, bằng cách là chúng ta cố gắng ở nhà, đừng ra đường. Điều thứ hai nữa là giữ vệ sinh cá nhân tối đa, là những thì chắc chắn mọi người chúng ta cho tới giây phút này đều biết những cái việc mà giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay này nọ, tất cả những điều đó rồi. Đồng thời tôi nghĩ quan trọng hơn nữa về cái miễn nhiễm, cái hệ thống miễn nhiễm thì nhiều khi đó là nói với vấn đề về tâm lý. Tại thật sự thì cái cơ thể chúng ta, cái hệ thống miễn nhiễm đó nó quan trọng, mà nó không có chỉ theo cái thể thể lý mà theo tinh thần nữa. Nếu mà tinh thần chúng ta nó mạnh mẽ, tinh thần chúng ta vui vẻ, tinh thần chúng ta phấn khởi thì chắc chắn cái hệ thống miễn nhiễm và cơ thể chúng ta nó chiến đấu mạnh hơn nhiều. Có lẽ quý vị cũng biết là rồi, thì khi nào mà mình buồn bã thì cơ thể mình dễ hay bị bệnh, dễ hay bị cảm này đó. Cho nên trong cái thời gian này cũng rất là nhiều người, và đặc biệt là những người trong bậc sống gia đình đó, họ cũng có những cái buồn phiền, vừa mất việc nè, vừa phải ở nhà tù túng nè, rồi nhiều khi ở nhà rồi chạm mặt nhau, rồi trong gia đình nó có những cái khó khăn trong cuộc sống gia đình, và vì vậy đó mà cái cuộc sống tâm lý của mỗi người cũng rất là quan trọng. Chúng ta hãy nâng đỡ nhau, thương yêu nhau trong thời gian này, để ý tới những người khác, ngay cả những người láng giềng cần sự giúp đỡ của mình. Tất cả những cái điều đó nó giúp cho cái tâm lý của mỗi người nó nâng cao. Và dĩ nhiên là chúng tôi là trong là một tu sĩ của bên Công giáo, là một linh mục của Công giáo, thì cái đời sống tâm linh cũng rất là quan trọng. Mỗi người chúng ta cũng đều có một tôn giáo và cái niềm tin của mỗi người, và cái niềm tin tôn giáo nó giúp cho chúng ta có cái sự chiến đấu trong cuộc đời này, cũng như giúp cho mỗi người chúng ta có cái sự phấn khởi, có sự hy vọng, có sự lạc quan ở trong cuộc đời. Cho nên trong thời điểm này thì cái cuộc sống mà tôn giáo của mỗi người, chúng ta hãy cầu nguyện với lại ơn trên, cầu nguyện với Phật, người Công giáo thì cầu nguyện với Thiên Chúa, để ơn trên ban ơn lành cho mỗi người chúng ta, để bảo vệ con người chúng ta, và đồng thời để sớm chấm dứt cái dịch bệnh này. Dạ vâng thưa anh.
Xin chân thành cảm ơn bác sĩ linh mục Phạm Hữu Tâm rất nhiều, và cầu chúc ông an lành thành công trong sứ mệnh của mình.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự giảng đường tại gia trong dịch Corona.
Trong căn phòng làm việc tại nhà của mình ở ngoại ô thủ đô Washington, giáo sư tiến sĩ Sark Cường Nguyễn thuộc trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ hàng tuần vẫn lên lớp đều đặn với các sinh viên của mình trong điều kiện dịch corona tại Mỹ đang tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khiến các trường học phải đóng cửa. Sinh viên của ông có nhiều người đang làm luận án tiến sĩ. Thời gian học tập của họ đã kéo dài từ 6 đến 7 năm nay, nên dù gặp không ít trở ngại trong phương án chuyển đổi cấp tốc hiện nay, nhưng ông vẫn phải cố gắng hết sức để các sinh viên hoàn thành được chương trình học với yêu cầu cao nhất về chất lượng đào tạo và học tập. Giáo sư tiến sĩ Sark Cường Nguyễn, Đại học Công giáo Hoa Kỳ cho biết.
Thì nói tóm lại, dạy trực tuyến thì không có giống như dạy trước mặt. Nó cũng khó khăn lắm, tại khi mình dạy trong lớp, thì mình đứng dạy thì các sinh viên họ hỏi bài, mình có thể đối thoại được và cảm thấy những cái tác động của người ta và sự phản ứng thì mình có thể dạy theo được. Nhưng mà nếu dạy về qua trực tuyến thì không có giờ thấy được rõ ràng tất cả các em, mặc dù trên màn hình thì mình cũng có thấy tất cả các em được, nhưng mà không có như là trong lớp, tại vì nếu mà dạy mà giống như mà không có sự đối thoại thì cái sự dạy nó không có được hào hứng cho lắm.
Sau những giờ dạy trực tuyến, giáo sư Cường lại miệt mài với việc chấm và sửa bài làm của các sinh viên. Theo đó, các sinh viên sau khi hoàn thành bài tập hay bài kiểm tra sẽ phải chụp ảnh lại và gửi cho ông, rồi ông trực tiếp sửa bài trên máy tính bảng và gửi trả lại bài cho tất cả các sinh viên. Mặc dù các trường đại học ở khu vực bờ đông của Hoa Kỳ đã khá quen thuộc với việc dạy học trực tuyến trong các trường hợp có bão tuyết, nhưng dịp này, do việc dạy trực tuyến kéo dài hàng tháng trời, nên những người như ông dù có kinh nghiệm vẫn không tránh được việc bỡ ngỡ ban đầu. Giáo sư tiến sĩ Sark Cường Nguyễn cũng chia sẻ thêm.
Các giáo sư chúng tôi thì thường thường là không được huấn luyện để mà dạy trực tuyến, bởi thế rất là lúng túng khi đầu. Nhưng mà trong vài ba tuần vừa rồi thì chúng tôi cũng học được những cái cách thức làm sao. Thỉnh thoảng thì mình cũng phải dừng lại, mình bắt các em lên video hết để các em nhìn mặt mình biết phản ứng. Tại vì nếu mà không có cái đó thì nó không có sự tiếp tục và hứng thú cho người dạy.
Lệnh hạn chế ra đường được ban bố vào ngày cuối cùng của tháng 3 ở khu vực thủ đô Washington và hai tiểu bang lân cận là Maryland và Virginia. Nhưng trước đó, hầu hết các trường học đã yêu cầu học sinh, sinh viên ở nhà để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Và trong căn phòng làm việc của mình, giáo sư Cường ngoài việc lên lớp và đánh giá chất lượng học tập của các sinh viên thông qua mạng trực tuyến, thì ông cũng hy vọng rằng năm học tới đây, trường của ông cũng như toàn bộ hệ thống trường học trên khắp nước Mỹ có thể mở cửa chào đón sinh viên trở lại khi dịch bệnh qua đi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 307. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần hiểu biết văn hóa, ta học thêm về tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Sau đó ta học kỹ nghĩa của chữ clerk, C-L-E-R-K, clerk, dùng làm danh từ, và the clerk, dùng làm động từ, và phân biệt hai chữ cleric, C-L-E-R-I-C và clerical. Cũng tìm hiểu tại sao chữ clerk bây giờ, nghĩa là thư ký, lại có cùng một gốc với chữ cleric, là giáo sĩ hay thầy tu. Phần thứ ba là nhận xét về những cách phát âm của phụ âm si, trong đó có những trường hợp âm si câm mà ta dễ phát âm sai. Phần thứ nhất là hiểu biết văn hóa, cultural knowledge. Bài trước ta đã học về The Supreme Court of the United States. Quý vị đã biết tên vị chánh thẩm, Chief Justice, của tối cao pháp viện là John G. Roberts. Quý vị có biết là hiện nay, trong số 9 thẩm phán, có 3 vị nữ thẩm phán đang tại chức tại tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Do you know the names of 3 women who are justices in the U.S. Supreme Court? They are Ruth Bader Ginsburg. Bà làm thẩm phán từ năm 1993. Sonia Sotomayor. Bà làm từ 2009. Alina Kagan. Bà làm từ 2010. Ngoài ra còn có 5 vị thẩm phán. Đó là Antonin Scalia. Làm từ năm 1986. Anthony M. Kennedy. Làm từ năm 1988. Clarence Thomas. Làm từ năm 1991. Và Stephen G. Breyer. Làm từ năm 1994. Chữ Stephen, P-H, như V. Và cuối cùng là Samuel Anthony Alito. Làm từ năm 2006. Phần thứ hai là động từ to clerk. To clerk, to be a law clerk for, or to serve as a law clerk. Làm luật sư phụ tá cho một chánh án, thường là sau khi tốt nghiệp với bằng JD, tức là Juris Doctor, hay là LLB, Bachelor of Laws. Chữ clerk trong nhóm chữ law clerk không có nghĩa là thư ký văn phòng, lo về hồ sơ thủ tục hành chính. Law clerk là người được chọn trong số sinh viên mới tốt nghiệp trường luật, thường là sinh viên xuất sắc. Nhiệm vụ chính của law clerk là giúp chánh án hay một luật sư khác sửa soạn án lệ và lập luận của vị thẩm phán. Nếu quý vị muốn biết thêm, xin vào Google, đánh vào chữ Duties of Law Clerks. Ai được chọn làm law clerks thì về sau tương lai nghề nghiệp sẽ sáng lạn, nhất là nếu đã làm phụ tá, tức là law clerk, cho một vị thẩm phán tối cao pháp viện hay là thẩm phán của tòa thượng thẩm. Cũng trong phần cultural knowledge, hiểu biết văn hóa, chúng ta bàn về chữ clerk. Thường thì clerk chỉ thư ký văn phòng, người bán hàng hay là người đứng sau quầy khách sạn, như trong chữ desk clerk. Nhưng clerk of the house hay là Clerk of the Senate, là tránh văn phòng hay giám đốc hành chính của Hạ viện hay Thượng viện của Nghị viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska là tiểu bang duy nhất chỉ có một viện, ta gọi là độc viện, unicameral, nên chức giám đốc hành chính của Nghị viện gọi là Clerk of the Legislature. Clerk of the Legislature. Còn về Quốc hội Hoa Kỳ tại Hạ viện, chức giám đốc hành chính gọi là Clerk of the House of Representatives. Còn giám đốc hành chính Thượng viện thì gọi là Secretary of the Senate. Vậy tóm tắt lại, chúng ta học những chữ Clerk of the House, Clerk of the Senate, là tránh văn phòng với giám đốc hành chính của Hạ viện hay Thượng viện tiểu bang. Riêng tiểu bang Nebraska, Clerk of the Legislature, Clerk of the House of Representatives, và Thượng viện, Secretary of the Senate. Còn nhóm chữ Clerk of the Court, Clerk of the Court, tức là lục sự tòa án. Vậy tóm lại, ngoài ba nghĩa chính của Clerk là thư ký, người đứng bán hàng, lục sự, Clerk còn có nghĩa là luật sư phụ tá cho chánh án, tức là Law Clerk mà đã bàn ở trên. Còn một nghĩa cổ của chữ Clerk là Scholar, tức là sinh viên, như trong truyện The Clerk of Oxford, cậu sinh viên trường đại học Oxford, trong truyện The Canterbury Tales của Chaucer. Tính từ của Clerk là Clerical, đánh vần C-L-E-R-I-C-A-L, Clerical. Theo nguồn gốc, ngày xưa chữ Clerical chỉ là nghĩa là thuộc về nhà tu. Vì xưa các thầy tu nhà dòng là người có học, biết viết tiếng Latin, chuyên về sao chép văn từ giấy mã, một tiếng Anh gọi là scribe, S-C-R-I-B-E, a scribe. Và thị thực, notaries, N-O-T-A-R-I-E-S. Bây giờ có chữ cleric, C-L-E-R-I-C, a cleric, là một thầy tu hay giáo sĩ. Nguyên do từ đó mà bây giờ ta có chữ clerk, chỉ thư ký giữ sổ sách, hồ sơ, thư từ, vì một số công việc của thư ký giống như công việc của một thầy tu ngày xưa. Và cũng từ đó ta có chữ clerk of the court, lục sự, và law clerk là luật sư phụ tá chánh án mà ta vừa học. Thế còn cách phát âm của chữ clerk, miền Nam nước Anh, trong tiếng Anh chuẩn, received pronunciation, chữ clerk đọc là clerk. Trong tiếng Mỹ, đọc là clerk với vần ơ. Tiếng Anh đọc là clerk với vần r. Bây giờ ở Mỹ chỉ dùng chữ clerk, C-L-A-R-K, để chỉ tên người mà thôi. Vì âm r trong chữ clerk mà ta có chữ parson, P-A-R-S-O-N, parson. Bắt nguồn từ chữ person, định nghĩa là an Anglican cleric, a rector, a parish priest, một cha xứ hay mục sư trong giáo hội Anh, parson. Cũng có chữ varsity, varsity, V-A-R-S-I-T-Y, viết tắt từ chữ university, đại diện cho trường trong các cuộc đấu thể thao. Varsity dùng cho trường đại học như Oxford và Cambridge. Thí dụ, varsity tie là cà vạt có huy hiệu trường. Varsity dinner là bữa tối ở trường đại học. Như vậy, chữ clergy, C-L-E-R-G-Y, là danh từ tập thể, collective noun, chỉ giới tăng lữ của giáo hội cơ đốc. Nếu muốn chỉ một thầy tu thì ta dùng chữ a clergyman, hay là a clergywoman, một vị nữ tu. Hay ta dùng chữ a cleric, C-L-E-R-I-C, một giáo sĩ hay mục sư. Tính từ clerical cũng có hai nghĩa. Một là thuộc về thầy tu, và hai là thuộc về thư ký, văn phòng. My job is mainly clerical. My job is mainly clerical. Công việc của tôi phần lớn là lo giấy tờ công việc văn phòng, như đánh máy, viết thư, lưu giữ hồ sơ. A clerical collar là thứ cổ cao, cứng, màu trắng trên áo thầy tu. A bank clerk là người thư ký ngân hàng, a town clerk là chánh văn phòng tòa thị chính. Theo cuốn từ điển American Heritage Dictionary, ấn bản thứ tư, the fourth edition, thì chữ cleric và chữ clerk bắt nguồn từ gốc chữ Latin là clericus, C-L-E-R-I-C-U-S, clericus, có nghĩa là một thầy dòng. Chúng ta trở lại động từ to clerk, có hai nghĩa. Một là làm luật sư phụ tá cho một vị chánh án, và thứ hai là làm thư ký. Thí dụ, the Chief Justice John G. Roberts clerked for Justice William Rehnquist in his early career. Ông chánh thẩm John G. Roberts xưa làm luật sư phụ tá cho ông chánh thẩm Rehnquist khi mới ra đi làm. I clerked in a clothing store last summer. I clerked in a clothing store last summer. Hè năm ngoái, tôi làm thư ký cho một tiệm bán quần áo. Vậy tóm lại, chữ phát âm, người Mỹ đọc clerk, người Anh đọc clerk. Muốn biết cách phát âm, xin quý vị vào mạng http://howjsay.com. Howjsay, đánh vần H-O-W-J-S-A-Y. Tóm lại, chữ clerk mà ta dùng bây giờ bắt nguồn từ chữ Latin clericus, chỉ thầy dòng, người chép bản sao và thị thực, nghĩa là a priest, a cleric, a clerk, a student, a scholar, a scribe, a secretary. Chữ clerical vì thế có hai nghĩa, là thuộc về thư ký kế toán và thuộc về nhà dòng. Sau đây sang phần thứ ba của bài học. Chúng ta lướt qua cách phát âm của phụ âm C. Phụ âm C, tức là C, có bốn cách đọc. Một là S, như trong chữ cycle, nghĩa là chu kỳ. Cycle, động từ. To recycle là tái chế, tái sinh. To recycle. Thí dụ, recycle newspaper, recycle bottles. Thứ hai, C phát âm là K, trong những chữ như cat là con mèo, critic là nhà phê bình, C-R-I-T-I-C. Và thứ ba là C phát âm là sh, trong tiếp vĩ ngữ C-I-A-L như trong chữ social là thuộc về xã hội. Social worker là cán sự xã hội. Hoặc tiếp vĩ ngữ C-I-O-U-S như chữ vicious. Vicious là độc ác như trong chữ electrician, associate. Grecian là thuộc về Hy Lạp. Và cuối cùng là C câm, tức là không phát âm, trong những chữ như indict, I-N-D-I-C-T, indict, indict, truy tố. He was indicted for kidnapping the girl. Anh ta bị truy tố vì tội bắt cóc cô gái. Indict, I-N-D-I-C-T, âm C câm. Conscience là lương tâm. When you face a dilemma, a difficult choice, do what your conscience tells you to do. Khi anh gặp điều gì nan giải, không biết xử sự làm sao, thì hãy nghe theo lương tâm của mình. Conscientious. Conscientious là tận tụy, tận tâm. A conscientious worker. Một người làm việc có tận tâm. Sau đây, âm C câm. Connecticut. Connecticut là tên tiểu bang, chữ âm C câm. Quý vị nghe lại. To connect là nối lại, liên hệ. To connect, âm C có phát âm. Connect, nhưng Connecticut, quý vị nghe lại. Connect, Connecticut. Và một từ ngữ nữa, Tucson. T-U-C-S-O-N, Tucson. T-U-C-S-O-N, âm C câm, đó là một thành phố ở Arizona. Vậy tóm lại những chữ như indict, conscience, Connecticut, Tucson, trong đó âm C câm. Kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp về những chữ này. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.